cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu kêu gọi những người đi theo Chúa để loan báo tin mừng, loan báo triều đại Thiên Chúa, thì Chúa luôn cho người ta thấy cái sự thật. Sự thật là đi theo Chúa thì con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng mà con người không có chỗ từ đầu. Đó là như vậy. Đi theo Chúa là dứt khoát như người cầm cày, không có ngoái lại đằng sau, để luống cày nó được tốt, nó được sâu, nó được mùa màng hoa lợi tương lai. Đi theo Chúa là như vậy. Và lời Chúa hôm nay như nói về chính Thánh Đa Minh. Một vị Thánh có thể nói vào một thời điểm của giáo hội, ngài sinh năm này năm 1177. Và một thời điểm này giáo hội đang có rất nhiều biến động trong và ngoài giáo hội, xã hội cũng vậy. Nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử thì đây là một giai đoạn đen tối của giáo hội. Mà Thánh Đa Minh được sinh ra trong cái thời điểm này, ngài lớn lên trong một cái bầu khí mà rất dễ bị cám dỗ về vật chất. Ngay từ bé, lúc còn đang mang thai, Dominigo, tức là tiếng Tây Ban Nha, thì người mẹ có một giấc mơ là sao có cái con chó nó ngậm cái đuốc, nó chạy khắp thế gian, đuốc sáng chó nó ngậm. Rồi sắp sửa sinh con thì chạy vào thưa với cha xứ, nó còn mơ như vậy. Thì cha xứ nói: bà yên tâm đi, cái thằng bé này á, sau này nó là cái gương sáng cho thế giới, nó mang lại cho giáo hội một cái những cái lời giảng dạy rất tốt đẹp. Cha xứ như người tiên tri nói chính xác như vậy luôn. Rồi người mẹ ăn chay một tuần, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho mẹ tròn con vuông, và quả Đa Minh sinh ra rất là tốt đẹp. Và trong gia đình thì được cha mẹ cưng chiều, nhưng mà Đa Minh không bao giờ chiều theo cái sự cưng chiều đó để mà hư thân mất nết như mấy đứa trẻ ngày hôm nay là được cưng chiều là hư. Nhưng mà Đa Minh được cưng chiều thì lại giỏi giang thế, ngoan đó, đi lễ cầu nguyện. Ngay từ bé nó tập sống khắc khổ rồi. Cha mẹ cho đồ chơi, con không nhận đồ chơi, con hy sinh. Có tivi, iPad không mở xem, để dành thời gian đó học bài, làm bài tập. Cưng chiều mà không hư, hay thế. Đa Minh được sống trong một cái bầu khí bắt chước ba mẹ, siêng năng thờ lễ, đọc kinh sớm tối. Và lớn lên thì đúng quả thật như vậy. Năm 14 tuổi thì được vào chủng viện Valencia học thần học. Điều đặc biệt đó là đang học thần học thì nạn đói nó xảy ra, người ta bị đói, người nào cũng thiếu ăn. Thì một người bạn đi vào nhà phòng của thầy Đa Minh xem, không có cái gì ngoài cái giường, cái chiếu với cái gối, bộ quần áo để mặc, sách vở rồi những cái đồ đạc trong phòng chẳng có gì. Hỏi Nam Minh đồ đâu hết rồi, Nam Minh nói bán để cho người nghèo à. Và Nam Minh đã lôi cuốn được nhiều giáo sư thần học, nhiều bạn đồng môn học tập cái gương sáng này. Đang là đại chủng sinh của đại chủng viện Valencia thôi mà Thánh Nam Minh đã là gương sáng rồi. Và trong khi được chịu chức linh mục rồi thì dấn thân vào việc phục vụ giáo hội, đặc biệt là thời của Ngài, vì cái sự nó là khó khăn thì là khó khăn, nhưng mà nó những cái gương xấu rất là nhiều trong đạo, khiến cho những người đại diện cái lúc đó là bè rối Albigoa, là nó chủ trương là trong khi nhà thờ thì lo vật chất trang trí vàng rồi bạc rồi làm những cái này áo quần xe xua đẹp đẽ hơn nhau là cái áo, cái gấm, cái gao vóc, cái lụa gì đó. Lúc đó đua nhau để khoe mình, khoe cái của cải vật chất. Thì cái bà đối Albigoa nó không đồng ý. Cũng là thờ Chúa, tôn thờ Đức Kitô, Đấng Cứu Độ, nhưng mà chủ trương là vật chất là ma quỷ, cho nên là họ xa lánh vật chất. Những ai mà gần gũi vật chất họ coi đó là những người ham mê quỷ ma, nên là họ đi ngược lại, họ đi đến cái độ khắc khổ quá đáng. Thánh Đà Minh nhìn ra điều đó mà học nơi họ, ở cái chỗ là mình sống khắc khổ nhưng mà trong cầu nguyện, trong sự vâng phục Thiên Chúa, trong cái con chồn nó có hang, chim nó có tổ, mình cũng phải biết sử dụng vật chất sao cho đúng ý Chúa, chứ không phải là chỉ gọi là xa lánh vật chất để rồi mình quên đi cái cuộc sống thế gian, thờ ơ với người khác. Và chính cái điều này Thánh Đà Minh đã thắc mắc là tại sao nhiều người theo bè rối mà sự trở lại rất ít. Thánh nhân đã suy nghĩ rất nhiều, cầu nguyện, ăn chay, để rồi Thánh nhân đã tìm ra một cái đường lối, đó là chống lại bè rối bằng những cái lời giảng thuyết, đi sâu sắc vào trong lời Chúa. Ngài đi đâu ngài cũng chỉ cầm có cuốn sách Tin Mừng Thánh Matthew và 14 thư của Thánh Phaolô, đọc đi đọc lại, đọc cho thuộc. Các anh em trong nhà giàu nó là ngài rất thuộc Tin Mừng Thánh Matthew và 14 thư của Thánh Phaolô. Và nhờ đó thánh nhân giảng thuyết bằng lời Chúa chứ không bằng lẽ khôn ngoan, mặc dù học rất giỏi nhưng mà không có dùng cái lời lẽ của phàm nhân, mà chính lời Chúa nói ra là lời Chúa dạy. Và đồng thời thánh nhân sống trong cái lời cầu nguyện sâu sắc, cho nên là anh em trong dòng kể lại ngài nói với Chúa rất nhiều, nói chuyện với người ta thì ít lắm, nhưng mà nói với Chúa gần như là cầu nguyện liên tục, và ngài nói về Chúa cho người ta, chứ không có nói xấu nhau, không nói về người này nói về người kia, nói với Chúa và nói về Chúa. Cuộc đời của ngài là như vậy. Và thánh nhân đã kinh nghiệm là tìm ra một cái lối cầu nguyện đơn sơ bằng lời kinh Mân Gồi, để cho người giáo dân họ dễ cầu nguyện. Và đây là cái bước thành công. Ngài lúc đó là hơn 100.000 người, người ta trở lại đạo, người ta bỏ bè rối vì người ta chưa biết cầu nguyện, vì người ta chưa được nghe tin mừng. Cuộc đời của Thánh Đa Minh là như vậy, như Chúa nói là đi để loan báo tin mừng, loan báo triều đại nước Thiên Chúa bằng chính cuộc sống và cái lời giảng dạy của mình. Chúng ta hôm nay mừng lễ Thánh Đa Minh, thì tôi nhìn từ thánh bổn mạng của giáo khu Đa Minh thì tôi thấy đầu như đầu lễ, thì nói Thế là nhìn trong xứ thì giáo họ Nam Minh đóng góp trong công việc tông đồ giáo xứ rất nhiều. Nội ban tự nguyện 20 mấy người thì hết hơn 20 người là trong giáo họ Nam Minh rồi. Rồi những hội đoàn khác cũng vậy. Rồi nhiều nữa là có 2 linh mục rồi. Hôm nay cha Bình thì ngài bận công việc phục vụ, ngài không có về kịp. Rồi sắp tới lại có thêm một thầy nữa cũng được linh mục. Cho nên là một giáo họ mà đóng góp xây dựng giáo xứ nhiệt tình theo gương thánh tổ phụ, thánh quan thầy, thì chắc chắn là ngài không có quên chúng ta trước tòa Chúa. Với những công nghiệp của ngài đã làm ở trần gian, ngài đã sống đẹp lòng Chúa. Với công nghiệp đó, ngài có thể nói với Chúa những gì mà chúng ta đang cần. Khi chúng ta biết kính mến ngài, chúng ta biết mừng bổn mạng, mừng thánh nhân và ca tụng những cái công đức mà ngài đã làm cho giáo hội. Trong cái niềm tin đó, chúng ta tiếp tục phần phục vụ thánh thể với việc dâng lễ vật. Xin mời còn đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, và chính người đã quy tụ chúng ta trong đại gia đình hội thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Các đấng giám mục và linh mục là những người được Chúa trao nhiệm vụ lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các ngài luôn sống bác ái yêu thương, hiền hòa trong cung kính đối xử, tận tụy phục vụ trong khiêm tốn, để nhờ đó các ngài có thể đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa là Cha.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Hội thánh luôn kêu gọi các tín Kitô hữu tôn kính, mến yêu và noi gương các thánh, là những người con ưu tú nay đang được hưởng phúc trường sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cố gắng sống theo lời Chúa dạy, để có thể nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, việc lần chuỗi mân côi bị khủng hoảng trầm trọng. Có nhiều người trẻ cho rằng việc lần chuỗi không còn cần thiết nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Thánh Đa Minh cầu bầu cùng mẹ Maria cho các cứu tô hữu hiểu rằng việc lần chuỗi vẫn còn cần thiết, vì chuỗi mân côi chính là quyền tin mừng rút gọn.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Nhà thờ là nơi hết sức thân thiết với người tín hữu, vì nơi đây họ lãnh nhận các bí tích, họp nhau cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ và nhất là giáo họ Đa Minh trong ngày lễ bốn mạng luôn yêu mến và sẵn sàng đóng góp công của vào việc tu bổ nhà Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã chặn lòng thương đám đông dân chúng vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Ngày nay xin Chúa cũng thương ban cho chúng con nhiều mục tử tài đức và thánh thiện như Thánh Đa Minh, để dẫn dắt chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cầu Đức Chúa cũng chứa đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu đất và công lao con chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh chùa xin cho chúng con. Chúc tụng Chúa đã đọc ban chúng con việc này là cảm từ cây nho và công lao con người chúng con dâng lên Chúa để trở nên phú thì đi cho chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, vì lời chuyên cầu của Thánh Đa Minh, xin mở lượng nhân từ lắng tai nghe dân Chúa cầu khẩn. Ước chi lễ tế này thêm sức mạnh và ơn nâng đỡ cho những người đang chiến đấu bảo vệ đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Đa Minh, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa củng cố hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. khi tư nguyên nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giuse Giám quản Giáo phận chúng con, Đức Hồng y John Bautista, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là ban chấp hành và tất cả mọi người trong giáo họ Đa Minh hôm nay mừng lễ bổn mạng, cũng như những người nhận thánh Đa Minh làm quan thầy, các ân nhân, thân nhân, những người xin lễ tạ ơn, xin mừng thánh Đa Minh, xin ơn chữa lành, xin cho các cháu được khỏe mạnh và trong ngoan học hành, xin bình an trong gia đình và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hữu và hằng sống. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn trong giáo họ Đa Minh đã qua đời, các linh hồn Maria Paulo, Maria Madalena, bốn linh hồn Đa Minh và các linh hồn, ba linh hồn John Baptista và linh hồn Maria nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần cho tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ngự vào nhà con, chứng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ thành thành.
Sống tôi đi vào đời, niềm tin vui ra lòng người. Ngày sai tôi đi mọi nơi, dù tin tôi có bóng gió, dù mỗi đời sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà. Hồn hăng say quá đẹp người, mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan mỗi thương, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi sâu tin mừng nồng.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhau, ngôi trường giáo dục nghe người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm gia của mọi người, cho tư tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển âm gia làm người. Xin thánh gia thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhân ngày mừng lễ Thánh Đa Minh, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho hội thánh đang nhiệt thành phụng sự Chúa được hưởng nhờ hiệu quả lễ tế này, và giờ đây được thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cũng như xưa đã nhờ người giang dây mà trở nên rạng rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Con xin kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha chính sứ Gioakim, cha Martino đồng tế. Kính thưa quý chức trong hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan mừng lễ kính thánh Đa Minh quan thầy giáo họ Đa Minh của chúng con hôm nay, chúng con xin phép được đại diện cho giáo họ xin chân thành cảm tạ và tri ân cha chính sứ, cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ mừng bổn mạng của giáo họ chúng con hôm nay. Trọng kính cha chính sứ, kể từ khi cha về giáo xứ chúng con đến nay đã được hơn 3 năm, cha đã luôn cầu nguyện đồng hành và dìu dắt chúng con cách riêng chung cho giáo xứ một ngày một vững tiến hơn, để chúng con luôn có một tâm hồn kết nối yêu thương và đoàn kết hơn. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay có cha Martino Nguyễn Đức Trọng, là người con của giáo xứ và giáo họ Đa Minh, mà cha đã được bước lên bàn thánh vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 vừa qua. Thật là một niềm cảm tạ vô biên. Chúng con luôn mong ước với ơn gọi trong giáo xứ luôn mãi được tiếp nối. Kế đến còn có thầy Giuse Nguyễn Mạnh Tùng, thầy Đa Minh Lê Công Nguyên hiện đang học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Chúng con cũng xin cảm ơn cha đồng tế, dù bận rất nhiều công việc của giáo xứ, nhưng vì tình yêu mến nơi xứ nhà, cha đã dành thời gian quý báu để về đây cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con, giúp chúng con sống yêu thương đoàn kết, thánh hóa bản thân và gia đình xuất sắc trong công việc phục vụ tông đồ. Nguyện xin thánh cả Đa Minh gìn giữ cha xứ, cha đồng tế được sức khỏe vẹn toàn, ý chí vượt thắng, giúp quý cha dìu dắt giáo xứ một ngày một thăng tiến hơn. Nhân dịp trong lễ bổn mạng của giáo họ chúng con hôm nay, con xin được báo cáo tổng quát số dân hiện hữu trong giáo họ cũng như giờ kinh tối sau thánh lễ chiều 17:30. Thứ nhất, tổng số gia đình công giáo gồm có 328 hộ, 223 nóc gia và 1180 nhân danh. Thứ hai, các nhóm đọc kinh trong giáo khu chúng con gồm có 8 nhóm và hiện nay vẫn đang tiếp tục. Và thứ ba, số anh chị em cộng tác viên của chúng con gồm có 11 anh chị em cộng ban hành giáo là 16 người. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cha chính xứ, cha đồng tế, cô chức trong hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh ban cho quý cha, quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn được nhờ ơn lành hồn xác trong tình yêu của Chúa Kitô. Để tỏ lòng kính trọng và yêu mến, chúng con xin dâng kính cha xứ và cha Martino bó hoa tươi thắm. Con xin kính mời.
Cùng với giáo họ Đa Minh, chúng con cảm ơn cha Martino đã yêu thương và dâng thánh lễ cho giáo họ. Chúng ta cảm ơn cha một cách đặc biệt và một tràng vỗ tay thật lớn. Nay thì con được nghe là mời cả cha Bình nữa, nhưng mà cha Bình chưa có đi đâu, công tác không phục vụ, chưa có về. Chúng ta cũng cảm ơn. Hy vọng là giáo họ Đa Minh cứ phát triển về ơn gọi và có nhiều người đóng góp cho công việc của hội thánh. Cách riêng tôi xin thay mặt cho bà con trong giáo họ và hội đồng mục vụ cảm ơn ban điều hành giáo họ Đa Minh đã giúp tôi, giúp hội đồng mục vụ trong công việc ở dưới giáo họ. Thật sự là một giáo họ rất năng động, có nhiều sáng kiến, nhiều đóng góp. Và đôi khi cái nhiều sáng kiến đó thì cũng có lúc phải tranh luận với nhau. Các vị ở dưới giáo họ cũng phải đấu tranh để tìm ra một cái lối đi đẹp, là cách làm tốt. Có những lúc như thế, nhưng mà rồi cũng lại hòa hợp, lại là lấy cái bác ái trên hết để rồi làm nên sự hiệp nhất. Đấy là cái nét đẹp của giáo họ. Cái đó nó thể hiện qua được khi tôi nói chuyện với lại ông trùm trưởng trong cái bài cảm ơn vừa rồi, có nói đến cái 8 nhóm đọc kinh. Thì thực sự đó là bất đồng thì bất đồng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm cái việc đó. Chúng ta vẫn xây dựng cái đời sống cầu nguyện đó trong giáo họ, để rồi cái sự hiệp nhất Chúa ban cho. Chúa thấy con cái Chúa vẫn một lòng làm việc chung với nhau thì chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi. Đó là niềm tin chắc chắn là như vậy. Và đồng thời cũng là những cái sinh hoạt trong giáo họ rất là sôi nổi trong công việc các hội đoàn. Năm nay thì khi bầu ban chấp hành các bà mẹ thì bà trưởng, bà phó thì lại ở trong do họ Đa Minh nữa. Trước thì có bà cố là trưởng, giờ tới người trưởng cũng là trong do họ Đa Minh. Đấy là cái nét mà chúng tôi làm việc rất là vui khi có nhiều người tham gia bằng đức tin, bằng cái cầu nguyện, bằng cái công việc, chứ không có tham gia bằng tranh luận hay là cãi cọ hay là những cái gì khác, mà tham gia cụ thể. Do họ Đa Minh thì tôi cứ mỗi lần mà xong lễ rồi đứng ở chỗ cửa sổ trong phòng thánh thì để mà đi về vào về nhà, cái chỗ này hay bị kẹt xe, nhiều người đi lễ chiều, và lễ ngày thường thì họ Đa Minh đi cũng rất đông. Tôi thấy đó là cái điều mà tôi được an ủi khi tôi cố gắng tôi làm, thì thấy mọi người đến để mà cho thấy được một cái nét hăng say, nhiệt thành và tin tưởng vào Chúa như vậy, thì tất cả mọi người đều làm việc tốt cả, ai cũng muốn làm cho cống hiến hết sức mình. Xin cảm ơn giáo họ Đa Minh một lần nữa. Chúng ta cảm ơn và chúc mừng giáo họ bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Riêng về cái công việc đóng góp cho quỹ phát triển thì dưới giáo họ cũng có một số ý kiến. Đó là có nhóm thì nó hỏi sao không ghi tên. Có nhóm thì nói là khỏi ghi tên cũng được. Nhưng mà rồi nhóm ghi tên thì tôi không biết sao tháng rồi, 3 tháng gửi lại tôi 300 phong bì không. Không biết sao không nhận, biết nữa. Không biết sao nữa. Thôi thì chắc có lý do gì đó thì thôi mình cứ nhận đi. Rồi mình mở ra mình xem, rồi mình cầu nguyện, rồi mình đóng góp cái khả năng của mình. Đừng từ chối, vì đó là những cái cơ hội cho mình được tham gia, cho mình được được một cái việc mà mình thay vì là mình phải chỗ khác để phải đưa tới tận nơi, đây có người đến tận nhà, chúng ta có việc chúng ta đón nhận. Thì xin đừng từ chối, chúng ta cứ nhận, rồi chúng ta cầu nguyện, rồi lúc nào chúng ta có thể đóng góp nhiều chúng ta cho nhiều, chúng ta đóng góp ít thì mình trong cái khả năng, đừng có ngại trước mặt Chúa. Một phần tư xu của bà quá Chúa khen, nên chúng ta đừng có ngại là chúng ta đã ít quá là mình không nhận, đừng làm vậy. Chúng ta làm bằng đức tin, chứ không phải chúng ta làm bằng cái sự phô trương khoe khoang nhiều ít, mà là trước mặt Chúa, Chúa biết hết tất cả mọi sự. Thì xin giáo họ cũng tiếp tục giúp đỡ cho công việc này được tốt đẹp hơn. Và nhân đây thì cũng thưa cộng đoàn là như cái Chúa Nhật trước kia, thưa với ông bà anh chị em, tôi có làm hộp vịt muối, hôm nay được rồi, vớt ra được rồi hơn 300 hộp vịt muối. Thì xin mọi người sáng mai thì chúng ta tôi sẽ bán để cho mọi người ăn thứ sáu kiêng thịt. Ông bà chị em mua giúp dùm nhé, được không? Được nhé, cho vỗ tay nào. Tại vì tôi làm tôi ăn nên tôi thấy ngon, tôi muốn chia sẻ cho mọi người cái ngon đó. Nó vệ sinh, nó sạch sẽ, nó chất lượng, nó nói chung là mình làm mình ăn thì không thể nào mình làm cho mình ăn dở được. Nên là từ chỗ đó thì mọi người chúng ta được tham gia, cũng là gây cái quỹ phát triển, đóng góp vào cho cái quỹ, cho cái chúng ta thêm mỗi người 1.000, 2.000 gì đó, để vào đó thì chúng ta lại thêm được cái quỹ phát triển cho cái công việc chung mà chúng ta đang thực hiện. Đây là mấy lời xin cảm ơn ông bà anh chị em. Giờ đây xin cha chủ tế ban phép lành cho chúng con.
Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa cùng anh chị em.
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.